Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cuốn Phật pháp vấn đáp số 4. Xin hỏi, có sự trao đổi thân thiện nào vì lợi ích của Phật giáo giữa dân tộc các quốc gia theo Nam tông và Bắc tông hay không? Xin trả lời. Thưa có. Vào năm 1891, một đại hội đã tổ chức thành công nhằm liên kết hai tông phái lớn, chiều đồng ý chấp thuận 14 đề nghị xem như biểu hiện những giáo lý căn bản của Phật giáo mà được cả hai hệ Phật đều thừa nhận và giảng truyền. Những đề nghị này do Đại tá Olcott, người Hoa Kỳ soạn thảo, được phiên dịch kỹ lưỡng sang các thứ tiếng Miến Điện, Tích Lan, Nhật Bản, thảo luận từng điểm một, đã được nhất trí chấp thuận, ký tên bởi các vị tăng đại diện trưởng phái đoàn và ấn hành vào tháng Giêng năm 1882. Vào năm 1800. Xin hỏi, với kết quả tốt đẹp như thế nào? Xin trả lời. Kết quả đã mang lại sự hiểu biết thân thiện còn duy trì đến ngày nay. Nhiều vị tỳ kheo và sa di Nhật Bản được gửi sang Quách Tích Lan, Ấn Độ để theo học cổ ngữ Pali và tiếng Phạn Sanskrit. Xin hỏi, có dấu hiệu gì cho thấy Phật pháp đang được phát triển đầy thiện cảm tại các quốc gia Tây phương hay không? Xin trả lời rằng, thưa có. Những dịch phẩm của các kinh sách Phật giáo giá trị đang được xuất hiện. Nhiều tài liệu viết đăng trên các tập san, tạp chí và báo chí được phát hành, cũng như những bài luận thuyết xuất sắc của các tác giả nổi tiếng đã được in ra. Hơn nữa, nhiều thuyết trình viên Phật tử và không Phật tử đang thuyết giảng Phật giáo cùng khắp cho đông đảo thính giả tại các nước Tây phương. Phái chân tông của Phật giáo Nhật Bản đã thực sự thiết lập các hội truyền giáo ở Honolulu, San Francisco, Sacramento và nhiều nơi khác tại Hoa Kỳ. Và ngày nay, vào sau tháng 4 năm 1975, hàng Phật tử Việt Nam xuất gia cũng như tại gia ra trụ xứ ở các châu đều có thiết lập các cơ sở truyền bá chánh pháp, trong đó đa số có người Tây phương xuất gia học Phật, và họ cũng đã từ từ lên đường để truyền trao chánh pháp. Có một số lớn đã theo thiền sư Nhất Hạnh tại Pháp Quốc. Ở Hoa Kỳ chúng ta, các vị tăng sĩ đã tận lực hỗ trợ cho người Phật tử học Phật và đại diện quý tăng sĩ để thành lập hội và diễn giảng chánh pháp. Xin hỏi, hai lý thuyết căn bản gì của Phật giáo đã được người Tây phương đặc biệt chấp thuận? Xin thưa, đó là thuyết nghiệp báo, tức là karma và luân hồi. Sự nhanh chóng tìm vào thuyết này để tin tưởng của họ là điều rất đáng được để ý, và họ lại làm ngạc nhiên. Xin hỏi, họ tin tưởng điều gì khi giáo lý nghiệp báo và luân hồi được giải thích? Xin thưa, họ tin vào nguyên tắc tự nhiên của sự công bằng và chân lý rõ ràng của các giáo thuyết đó. Và đến đây là phần Phật giáo và khoa học. Xin hỏi, Phải chăng nên xem đạo Phật là tôn giáo của khoa học, hay có thể xếp nó vào loài tôn giáo thiên khải? Xin trả lời. Phật giáo được nhấn mạnh không phải là tôn giáo mặc khải. Đức Phật đã không thuyết giảng điều như vậy, và cũng không ai hiểu Ngài như thế. Trái lại, Đức Phật đã trình bày giáo pháp của chân lý vĩnh cửu mà chư Phật trong quá khứ trước Ngài đã dạy giống ý như Ngài vậy. Xin hỏi, hãy cho biết tên bài kinh trong đó Đức Phật dạy chúng ta đừng nên tin tưởng vào điều thiên khải mà không được kiểm chứng bởi lý trí và kinh nghiệm của chính mình. Xin thưa, quý vị nên đón đọc, tìm hiểu cẩn thận, rõ ràng ở trong bộ kinh tên là Kalama trong Tăng Nhất A Hàm. Xin hỏi, Phật tử có chấp nhận lý thuyết cho rằng mọi vật được tạo thành từ cái không có bởi Thượng Đế hay không? Xin trả lời. Đức Phật dạy có hai điều mà không có nguồn gốc phát sinh, đó là hư không và niết bàn. Mọi vật đến từ hư không, tuân theo định luật vận hành nhân quả, nằm trong đó, và sau khi sinh ra chúng sẽ bị hủy diệt. Chưa bao giờ có một vật gì lại sinh ra từ cái không có. Chúng ta không tin vào phép màu, cho nên chúng ta phủ nhận sự tạo dựng và không thể tin được một sự lập thành từ cái không có. Không một vật thể hữu cơ nào tồn tại vĩnh cửu. Vạn vật ở trong tình trạng biến dịch thường xuyên, cùng trải qua mọi sự đổi thay, cải tạo và duy trì tiếp tục mãi như thế theo luật tiến hóa vô thường. Xin hỏi, phải chăng Phật giáo phản đối sự giáo dục và nghiên cứu khoa học? Xin thưa, nói như vậy là hoàn toàn trái hẳn. Trong một bài pháp ở kinh Thi Kala do Đức Phật thuyết giảng, Ngài nhấn mạnh một trong những bộ phận của bộ sư là nên dạy cho đệ tử của mình kiến thức khoa học và mọi sự hiểu biết khác. Giáo lý cao siêu của Đức Phật dành cho người giác ngộ, tài đức và có tư tưởng. Xin hỏi, bạn có thể trình bày bất cứ sự xác nhận nào khác của khoa học đối với giáo pháp của Phật hay không? Xin trả lời. Giáo pháp của Đức Phật dạy rằng nhân loại có nhiều đời tổ tiên và có một nguyên lý sai biệt giữa con người. Một vài cá nhân này có nhiều khả năng chống đạt tới giác ngộ và chứng đắc niết bàn hơn những kẻ khác. Vậy thì có điều gì khác nữa hay không? Xin trả lời. Phật giáo tán đồng lý thuyết không thể nào hủy diệt được năng lực. Xin hỏi, nên gọi Phật giáo là một đồ biểu khoa học hay quy tắc đạo lý? Xin thưa, nói cho đúng, Phật giáo là một triết học luân lý thuần túy, một hệ thống đạo đức và là một siêu hình học tiên nghiệm. Đức Phật tỏ ra hết sức sáng suốt trong thái độ giữ im lặng. Khi môn đệ Malankia thỉnh vấn Ngài về nguồn gốc của vạn hữu, vậy thì tại sao Đức Phật đã hành động như thế Thưa, bởi vì Ngài nghĩ rằng mục đích chính của chúng ta là nên nhận thức rõ cảnh sống của khổ đau đang hiện hữu chung quanh chúng ta và cố gắng tu tập cải thiện cho cuộc đời được toàn hảo hơn, chứ không nên để mất thì giờ vào những lý luận siêu hình. Xin hỏi Phật tử giải đáp thế nào về trường hợp cha mẹ ác đức sinh ra con cái hiền lành, thông minh và thuần lương lại gặp phải cảnh con cái xấu xa? Chúng tôi xin nhắc lại rõ như thế này này. Nghĩ thế nào khi cha mẹ ác đức là sinh ra con cái hiền lành thông minh, mà cha mẹ thuần lương lại gặp cảnh con cái xấu xa bất thiện? Xin thưa, chính do vì nghiệp báo riêng của con cái và của cha mẹ, mọi người có thể xứng đáng nhận chịu sự liên hệ đặc biệt như thế, nên đã phải gặp nhau trong đời này. Xin hỏi, phải chăng Phật tử tin rằng thân thể của Đức Phật phóng hào quang? Xin thưa, đúng như vậy. Từ bên trong kim thân Đức Phật có ánh sáng huyền diệu được phóng ra bởi thần lực thánh thiện của Ngài. Xin hỏi, danh từ Pali gọi đó là gì? Xin thưa, danh từ ấy, hào quang của Đức Phật thì gọi là Buddha Rangsi. Trong hào quang người ta có thể thấy bao nhiêu màu? Thưa, có tất cả 6 màu, từng cặp nối liền nhau. Xin hãy kể cho chúng tôi biết. Đó là xanh, tức là tiếng Pali gọi là Nila. Vàng gọi là Pita. Đỏ gọi là Lohita. Trắng gọi là Avadata. Da cam. Và màu tổng hợp của 5 màu vừa kể trên. Vậy thì những người khác có thể phóng ra ánh hào quang như thế được không? Chắc chắn là được. Nếu chịu khó tu tập thì tất cả các vị như là A-la-hán đều cũng có hào quang như thế. Và thực vậy, người có định lực càng cao thì ánh hào quang của họ càng mạnh, càng sáng. Các màu này chúng ta có thể tìm thấy được ở đâu? Xin thưa quý vị, muốn thấy các màu tượng trưng ở trên thì nên thấy những tượng Phật tô sơn màu tôn tỷ thờ ở các chùa. Những màu hào quang này chúng cũng được thấy ở các sọc cờ Phật giáo dùng lần đầu tiên tại Tích Lan, và hiện nay đã được rộng rãi chấp nhận ở khắp nơi trên thế giới. Không những chỉ những quốc gia đã theo Phật giáo từ trước, mà sau 75 lá cờ Phật giáo đã có ở Úc Châu, Âu Châu, Mỹ Châu, vân vân. Trong bài kinh nào Đức Phật đã nói đến ảnh hào quang này của Ngài? Xin thưa, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài A Nan, đệ tử thân tín của Đức Phật, nhận thấy ánh sáng rực rỡ phát sinh từ kim thân của Đức Bổn Sư. Và Đức Phật dạy rằng có 2 trường hợp mà ảnh hào quang này xuất hiện. Đó là, thứ nhất, ngay khi Đức Phật vừa chứng đạo vô thượng Bồ Đề, và thứ hai, trong đêm cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn. Xin hỏi, chúng ta đọc thấy những gì và ở đâu ánh hào quang này được chiếu ra từ kim thân của Đức Phật khác. Xin thưa, ở trong câu chuyện về Đức Bồ Tát Sumedha và Phật Nhiên Đăng ghi chép ở tập Nhân Duyên Truyền trong kinh Bổn Sanh hay chuyện tiền thân của Bồ Tát Tất Đạt Đa Cô Đàm. Xin hỏi, hào quang này được diễn tả như thế nào? Xin thưa, như vầng ánh sáng có chiều sâu của một phát tâm. Thì phát tâm tức là đơn vị đo bề sâu của nước khoảng 6 feet. Xin hỏi, tín đồ Ấn Độ giáo Hindu gọi ánh sáng đó là gì? Xin thưa, Tejas và ánh sáng rộng dài của nó gọi là Prakasa. Hiện nay người Âu Châu gọi ánh sáng đó là gì? Xin thưa, họ gọi là tinh hoa của con người. Nhà đại khoa học nào đã chứng minh sự hiện hữu của tinh hoa này bằng cách hướng dẫn chú đạo các cuộc thí nghiệm? Xin thưa, đó là ông Baron von Reisenberg. Công trình khảo nghiệm của ông ta đã trình bày đầy đủ trong tập khảo cứu xuất bản năm 1844-1845, và bác sĩ Baraduc ở Ba Lê gần đây cũng đã chụp được hình ảnh ánh sáng đó. Xin hỏi, ánh sáng tinh hoa này là một hiện tượng huyền bí hay tự nhiên? Xin thưa, đó là tự nhiên. Nó không những chỉ tìm thấy nơi con người, mà ngay cả ở loài vật, cây cối và khoáng chất cũng có. Xin hỏi, trường hợp nơi Đức Phật hay một vị A-la-hán thì đặc biệt ánh sáng đỏ như thế nào? Xin thưa, nó hoàn toàn sáng chói hơn và chiếu xa hơn trường hợp ở con người và các vật thể khác. Đó là chứng cứ về sự phát triển cao độ của oai lực thần thông tu niệm. Ánh sáng này được thấy chiếu ra từ một ngôi bảo tháp ở Tích Lan, nơi người ta bảo rằng có xá lợi, tức là cột tro của Đức Phật tôn thờ tại đó. Xin hỏi, tín đồ các tôn giáo khác ngoài Phật giáo và Ấn Độ giáo ra cùng tín có ánh sáng này hay không? Xin thưa, đúng vậy. Nơi những hình tượng vẽ của các họa sĩ Thiên Chúa, ánh sáng này được tượng trưng cho hào quang chiếu ra từ thánh thể của các vị thánh nhân của họ. Nhiều tôn giáo khác cùng tin như vậy. Xin hỏi, sự kiện lịch sử nào đã tán đồng lý thuyết hiện đại về ý kiến thôi miên? Xin thưa, về câu chuyện của tỳ kheo Chulapanta Thaka ghi chép trong tập chú giải về tiếng Pali ở trong kinh Phật Cú. Xin hỏi, hãy cho chúng tôi biết bằng chứng cụ thể ấy. Đó là một tỳ kheo đã chứng quả A La Hán. Ngày nọ, Đức Phật phải một sứ giả đến thăm tỳ kheo trên. Khi vị này vừa đến chùa, ông ta thấy một nhóm gồm 300 vị tỳ kheo. Tất cả đều giống y hệt nhau về mọi phương diện. Vị sứ giả liền hỏi, ai là tỳ kheo Chulapanthaka? Mọi người trong số 300 khuôn mặt giống nhau đều trả lời là, tôi là Chulapanthaka. Vậy thì vị sứ giả ấy phải làm sao? Xin thưa, trong tình trạng mơ hồ nhầm lạc đó, ông ta đành trở về để bạch lại với Đức Phật. Khi ấy Đức Phật đã dạy sứ giả như thế nào? Xin thưa, Đức Phật bảo vị này trở lại chùa đó và rằng nếu sự việc xảy ra giống như trước thì nắm tay người nào đầu tiên, nói ông ta là Chula Panthaka và hướng dẫn người đó về cho ngài. Đức Phật biết rằng vì tấn A-la-hán muốn phô trương thần lực chứng đắc của mình bằng cách gây ấn tượng những hình ảnh ảo giác về ông ta trước vị sứ giả. Vậy năng lực tạo ảo giác này danh từ Pali gọi là gì? Thì gọi là Manomaya Idi, tức là tâm tạo thần thông. Xin hỏi, phải chăng những khuôn mặt ảo giác là hình dạng con người đích thực của vị A-la-hán? Chúng bao gồm thực chất và có thể xúc chạm hoặc điều khiển được bởi vị sứ giả hay không? Xin thưa, không. Chúng là những hình ảnh tạo ra trong tâm thức vị sứ giả bởi ý tưởng và ý lực được tu luyện của Đức A-la-hán. Vậy thì bạn có thể so sánh chúng với những điều gì? Xin thưa, sự phản chiếu của một người trong tấm gương giống hệt như người đó, nhưng không phải thật. Xin hỏi, muốn tạo sự ảo giác như thế trong tâm thức của vị sứ giả, điều cần thiết là phải làm sao? Xin đáp, tỳ kheo Chula Panthaka phải hình thành rõ ràng trong tâm thức của ông ta đúng diện mạo của chính mình, và rồi tạo ra nhiều hình ảnh giống hệt hay trùng hợp tùy ý thích vị tỳ kheo mong muốn trong tâm trí của người sứ giả. Xin hỏi, sự tiến triển này ngày nay gọi là gì? Xin thưa, đó là thôi miên vậy. Phải chăng những hình ảnh ảo giác đó bất cứ nhóm thứ ba nào cũng có thể thấy được? Xin đáp, điều ấy còn tùy thuộc ý muốn của vị A-la-hán hoặc nhà thôi miên. Như vậy, ý của bạn muốn nói là thế nào? Xin ví dụ, chẳng hạn có 50 hay 500 người ở đó, nhưng thay vì một vị lạ hạng ấy có thể muốn tất cả mọi người đều chứng kiến ảo thuật đó, hoặc nếu thích ông ta có thể làm cho riêng mình vì sự giả thấy chúng mà thôi. Có nghĩa là cái vị thôi miên đó có thể làm cho mọi người cùng thấy, nhưng trong số mọi người đó đa phần không muốn thấy, chỉ có một vài người muốn thấy, thì vị thôi miên đó hoặc là vị A-la-hán đó có thể làm riêng cho họ thấy cũng được. Xin hỏi, ngày nay ngành khoa học này ai cũng biết phải không? Xin thưa, nó rất phổ thông và quen thuộc đối với các sinh viên của môn học thôi miên và ảo thuật. Xin hỏi, niềm tin tưởng về nền khoa học hiện đại của chúng ta đã tán đồng lý thuyết nghiệp báo của Phật giáo như thế nào? Xin đáp, các nhà khoa học hiện đại thuyết minh rằng mỗi thế hệ con người là kẻ thừa hưởng những kết quả của các việc làm thiện và ác của thế hệ trước đó, không phải ở tập thể mà trong mọi trường hợp cá nhân. Mỗi người chúng ta theo Phật giáo nhận chịu sự ra đời, mà nó tiêu biểu cho những hành động do con người ấy đã tạo ra trong kiếp trước. Đây là ý niệm về thuyết nghiệp báo. Xin hỏi, Kinh Vajratha dạy thế nào về nguyên nhân trong thiên nhiên vũ trụ? Trong kinh dạy rằng, thế giới tồn tại do nhân duyên, mọi vật tồn tại do nhân duyên, và tất cả chúng sanh liên hệ với nhau cũng đều do nhân duyên. Xin hỏi, Phật giáo có dạy rằng vũ trụ hiện hình, quả đất, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, khoáng vật, thảo mộc, loài vật và thế giới có người của chúng ta là thường còn hay không? Xin thưa, không. Phật giáo dạy rằng tất cả đều luôn luôn thay đổi theo luật vô thường, và tất cả phải hủy diệt theo thời gian. Xin hỏi, phải chăng chúng không bao giờ tái hiện trở lại? Xin thưa, không phải như vậy. Định luật biến đổi hướng dẫn bởi nghiệp lực cá nhân và tập thể sẽ tạo ra vũ trụ khác với dung tích của nó, như vũ trụ của chúng ta đã được tạo thành từ hư không? Xin hỏi, Phật giáo thừa nhận rằng bản chất con người có tiềm năng tạo ra việc phi thường, gọi chúng là phép lạ, vậy phải không? Xin thưa, đúng thế. Sống những phép màu đó là tự nhiên, chứ không phải siêu tự nhiên. Chẳng hạn, chúng có thể phát triển bởi phương pháp được trình bày trong cuốn sách Phật giáo Thanh Tịnh Đạo. Xin hỏi, môn khoa học này gọi là gì? Xin thưa, danh từ Pali gọi là thần túc thông. Như vậy, có bao nhiêu loài? Xin thưa, có hai. Barita là phép thần thông tạo nên cảnh vật, có thể nhất thời chứng đắc do công phu tu hành khổ hạnh, hay nhờ đến sức của những vị thuốc, sự tùng niệm thần chú hoặc các ngoại lực giúp đỡ khác. Và loại thứ hai gọi là Sasanika là phép thần thông thành tựu bằng cách tu luyện nội tâm, nó bao gồm tất cả và hơn cả phép là của thần thông trong cõi dục giới. Xin hỏi, hàng người nào có được những thần thông này? Xin đáp, ai thực hành theo pháp môn tu khổ hạnh gọi là thiền định, dần dần họ sẽ phát triển được các phép thần thông đó. Vậy thì thần thông này có thể bị mất hay không? Xin thưa, phép thần thông Bahira có thể mất, tức là cái lớp thần thông đầu. Nhưng cái phép thần thông Sasanika là phép thần thông thứ hai á, được trình bày như trên, một khi đã được rồi thì còn mãi, gọi là xuất thế. Chứng được cái này gọi là xuất thế trí, vì khi đã được thì cũng không bao giờ bất hạnh, và chỉ có trí tuệ mới có được. Vì A-la-hán có thể đạt tới cảnh giới tuyệt đối của Niết Bàn, và trí tuệ này có thể thành tựu nhờ thực hành theo cuộc sống cao siêu của Bát Chánh Đạo. Cho nên, vì có một vị thượng tòa tên là Sumangala giải thích là phần thần thông ấy chỉ tồn tại lâu dài nơi người đã diệt trừ hết lòng ái dục, Nói một cách khác, đó là một vị A-la-hán. Người xấu cũng có thể luyện đắc thần thông và dùng để làm các việc bất chính, nhưng chúng chỉ hoạt động được trong thời gian ngắn ngủi. Lòng dục vọng bất trị lại không chế ngự vị thầy pháp, và sau cùng ông ta trở thành nạn nhân của phép thần thông đó. Có nghĩa là có những người tu bất chính nhưng muốn luyện thần thông, mà người xưa gọi là tìm những phép tu tiên, nhưng tâm bất chính thì thần thông sẽ không được lâu dài, mà không những thế lại trở lại làm nô lệ theo thần thông và có thể hại đến bản thân. Xin hỏi Đức Phật có xuất thế thần thông hay không? Xin thưa, có, và có một cách toàn hảo. Vậy các đệ tử của Ngài cũng có thần thông này? Xin thưa, có ở một số ít các vị, chứ không phải tất cả đều có. Trình độ đạt tới những thần thông này khác biệt tùy theo mỗi cá nhân, tùy theo định lực tu niệm của chính họ. Hãy xin cho ví dụ, trong tất cả các đệ tử của Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên có tên Pali gọi là Moggallana, là vị chứng đắc thần thông bậc nhất, có thể tạo nên nhiều phép lạ. Còn Ngài Anan, tức là Ananda, lại không có được thần thông gì cả, mặc dù trong suốt 25 năm liền Ngài là đệ tử thân cận và tâm phúc của Đức Phật. Sau này, ý như lời Đức Phật dạy, Ngài A Nan cũng đã được có thần thông ấy. Xin hỏi, thình lình hay từ từ người ta đạt được những thần thông này? Xin thưa, thông thường các thần thông được phát triển dần dần do hành giả không ngừng tiến đến sự chế ngự bản tánh xấu ác của mình trong nhiều kiếp sống. Vì khi thần thông được biểu diễn thần linh, điều ấy có nghĩa là hành giả đã tự mình tu luyện trong nhiều đời nhiều kiếp về trước. Chúng tôi không tin vào những cơ may khác mà có được ở theo luật tự nhiên. Xin hỏi, Phật giáo có tin rằng thần thông có thể cứu con người thoát khỏi sự chết hay không? Xin thưa, không thể được. Đức Phật dạy ngược lại. Trong câu chuyện Lý Thú, nàng Kira Gotami với Hục Cải, chỉ trường hợp khi con người tưởng đã chết nhưng không phải thật vậy thì mới có thể làm sống lại. Hãy cho chúng tôi biết về những giai đoạn phát triển của xuất thế thần thông. Xin thưa, có 6 trình độ mà một vị A-la-hán có thể đạt tới, và chỉ có Đức Phật mới có thể chứng đắc cao hơn các trình độ nêu trên. Xin hãy giải thích 6 trình độ ấy. Xin thưa, chúng ta có thể phân chia chúng thành 2 nhóm, và mỗi nhóm như vậy có 3 trình độ khác nhau. Nhóm thứ nhất bao gồm là khả năng từ từ nhớ lại đời trước chẳng hạn, khả năng dần dần nhớ lại nguồn gốc của vạn vật trong kiếp quá khứ, rồi sự tiến triển biết trước hay khả năng tiên tri, và thứ ba là sự lần hồi chấm dứt mọi dục vọng và tham đắm những vật chất. Vậy thì nhóm thứ hai gồm những gì?
Xin thưa, nhóm thứ hai cùng khả năng như nhóm trên, nhưng được phát triển rộng lớn hơn. Như vậy, vì A-la-hán có khả năng hoàn toàn nhớ lại kiếp quá khứ, hoàn toàn biết trước mọi việc và chấm dứt hoàn toàn dấu vết cuối cùng của dục vọng và thú vui ích kỷ. Xin hỏi, bốn phương tiện để chứng đắc thần thông là những gì? Thưa, ý chí, hành tinh tấn, sự phát triển tâm linh và cùng phân biệt giữa điều thiện và điều ác. Kinh điển của chúng ta ghi chép hàng trăm chứng minh về phép thần thông do các vị A-la-hán thực hiện. Vậy thì bạn gọi khả năng hay thần lực ấy là gì? Xin thưa, đó gọi là thần túc thông. Người chứng đắc thần thông này có thể điều khiển sức mạnh của thiên nhiên tạo nên bất cứ phép lạ nào, có nghĩa là thực hiện các thí nghiệm khoa học tùy ý họ muốn. Xin hỏi, Đức Phật có khuyến khích phô trương thần thông hay không? Xin đáp, thưa là không. Ngài tuyệt đối ngăn cấm người biểu diễn thần thông nhằm gây xáo trộn tâm ý của những kẻ không biết gì về nguyên lý của các phép lạ. Thần thông cũng sử dụng những người chứng đắc phô trương nó nhằm làm thỏa mãn sự hiếu kỳ vẩn vơ và tánh kiêu ngạo của chính họ. Hơn nữa, những nhà ảo thuật và phù thủy ở thế gian cũng có thể trình diễn các phép lạ tương tự hoặc những hình thức hạ đẳng hơn của môn thần thông. Tánh khoe khoang dối trá về sự chứng đắc thần thông của chư tăng là những tội lỗi không thể tha thứ. Quý vị muốn rõ, xem Đức Phật dạy ở trong kinh Tê Vi Ha. Xin hỏi, bạn nói chư thiên, tức là Devas, đã hiện ra trước Thái tử Tất Đạt Đa dưới nhiều hình thức. Vậy, Phật tử tín thế nào về các giống người thuộc cảnh giới chúng sanh siêu phàm, không trông thấy, có những liên hệ với loài người? Xin thưa, Phật tử tín tưởng có hàng chư thiên sống ở các thế giới khác hay khu vực riêng biệt của chính họ. Phật giáo dạy rằng do sự phát triển tu hành ở nội tâm mà chế ngự được các ác tính hành giả, vì A-la-hán trở thành siêu việt hơn cả những thần linh, có quyền phép nhất cũng như có thể chinh phục các chế ngự được các vị thần thấp hơn. Xin hỏi, có bao nhiêu loài thần linh? Xin thưa, có ba loài thần linh, đó là thần linh ở cõi dục giới, hay tiếng Phạn gọi là Kamavakara, tức là chư thần đang còn dưới sự chế ngự của dục vọng. Loài thần linh sắc giới hay gọi là Rupa Vakara là loài thần linh cao hơn một chút, đang còn duy trì hình thể vật chất. Và loài thứ ba là loài thần linh ở cõi vô sắc giới, tức là Arupa Vakara, nghĩa là chư thiên đạt tới sự thanh tịnh cao nhất, không còn mang hình tướng của vật chất. Xin hỏi, chúng ta có nên sợ bất cứ thiên thần nào trong ba loại đó hay không? Xin thưa, người có tâm thanh tịnh, có tâm từ bi, và hùng lực, thì không có ai, không có bất cứ một vị thần linh, ma quỷ hay thiên thần nào có thể làm hại kẻ ấy được. Nhưng có vài loại thần linh có khả năng trừng phạt hàng người xấu ác, cũng như những kẻ gần gũi thân cận với các thần linh đó. Có nghĩa là người đàng hoàng chân chính thì không sợ bất cứ ai, còn người có tà tông thì luôn luôn sợ người khác và có thể làm nô lệ cho người khác. Đó là vấn đề Phật giáo với khoa học. Vậy thì quý vị nên biết thêm một chút nữa là trong Phật Pháp Vấn Đáp này, như tên chúng tôi đã giải thích, bản văn gồm 14 điều tín tưởng được chấp nhận và xem như những nguyên tắc căn bản của hai hệ phái Nam Tông và Bắc Tông Phật giáo, bởi các ủy ban có thẩm quyền mà trong đó đã được trình bày do Đại tá On Quát. Bản văn này mang nhiều tính cách lịch sử trọng đại, cho nên qua sự trình bày của ông ta, Phật và giáo Vấn Đáp được xuất hiện dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nó đã được công nhận như là một cuốn sách đặc biệt cẩm nang cho tất cả mọi giới học Phật. Và gần đây, ngay như hoàng thân Utomsky, một học giả nổi tiếng Đông phương người Nga, đã thông báo rằng bản văn trên đã được dịch ra tiếng Nga, và những vị lạc ma trụ trì những ngôi chùa lớn nhất của Phật giáo Mông Cổ cũng đã bày tỏ cho hoàng thân rõ là họ chấp nhận mọi điều đề nghị đã được soạn thảo, ngoài trừ một điểm về ngày đản sinh của Đức Phật. Thì vị lạc ma tin rằng có thể là một vài ngàn năm sớm hơn cái ngày mà trong sách đã dẫn chứng. Với sự kiện ngạc nhiên này, và cho đến nay, có thể chư tăng Mông Cổ đã nhầm lẫn về thời kỳ đích thực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh với thời đại của vị Phật trước ngài chăng. Dù như thế nào thì tất cả những điều khích lệ nhất để có thể nói rằng Phật giáo toàn thế giới hiện nay đã thống nhất trên một phạm vi, và ít ra là 14 điều đề nghị đó. Cho nên những điều tín tưởng căn bản của Phật giáo, người Phật tử được giáo huấn nên bày tỏ đức tính khoan dung, nhẫn nhục và tình thương huynh đệ, không có sự phân biệt đối với tất cả mọi người, và lòng từ tâm quảng đại đối với các phần tử của thế giới loài vật. Thứ hai, về vũ trụ tiến hóa không phải được sáng tạo, và nó hoạt động theo luật thiên nhiên, không do sự quyết định của bất cứ đấng thượng đế nào. Thứ ba, chân lý mà trên đó Phật giáo được xây dựng là từ chúng ta tin rằng giáo pháp ấy được thuyết giảng trong nhiều liên tục bởi các bậc đã giác ngộ, gọi là chư Phật, danh từ Phật có nghĩa là giác ngộ.